Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong một kinh doanh ta hay có câu là thuận mua vừa bán, có nghĩa là tôi đồng ý tôi mua với giá bao nhiêu đó thì tôi bán cho anh với giá bao nhiêu đó. Ta nói là thuận mua mà vừa bán. Người mua thì muốn mua đắt hay mua rẻ? Mua rẻ. Người bán thì muốn bán đắt hay bán rẻ? Bán đắt. Vậy thì bây giờ kẻ thì muốn bắt đắt, người muốn mua rẻ, mà cầu xin Chúa thì Chúa ban cho ai? Anh chị em thấy nếu mà làm Chúa đôi khi cũng nhức đầu lắm chứ đâu phải chơi, phải không? Ai cũng si khấn là được bán đắt, rồi thằng người đi mua con khấn cho con được mua rẻ. Chúa bảo bây giờ biết nghe ai bây giờ, thôi thì cứ thuận mua vừa bán. Và người ta hay bảo rằng là chỉ có người mua lỗ chứ người bán chả bao giờ lỗ. Có đúng thế không? Đúng thế không? Bà bán bà cứ tôi bán cho chị tôi lỗ đấy, đáng nghĩa là tôi mua vốn của em là 50.000 đấy thì em bán cho chị có 45 mà em lỗ 5.000 đấy, có không? Làm gì có của đó. Phải không? Cho nên là chúng ta thấy cứ thuận mua vừa bán. Mình mua cái gì, bán cái gì, cứ đồng ý với nhau giá như vậy, dứt khoát rõ ràng như vậy. Mà phải là đồ thật kia kìa. Chứ còn mà chơi đồ dỗm mà đồ giả, mà cứ nói là hàng thật với hàng xịn, cứ là made in Hồng Kông mà lại bên hông chợ lớn thì hỏng rồi. Vì thế mà thưa anh chị em, trong chuyện mua bán bây giờ thì người ta đặt cái chữ tín hàng đầu. Ngày xưa thì cứ buôn lừa lọc, buôn gian bán lận, gọi là mua buôn gian bán lận rồi lừa lọc. Còn ngày hôm nay thì vì cái nhu cầu người ta cần nhiều bao nhiêu thì lại có càng có nhiều người cung bấy nhiêu. Cái cung và cái cầu, một bên là cung cấp, một bên là những nhu cầu cần thiết, hai bên nó phải cân đối với nhau. Cái cung và cái cầu nó đều với nhau. Nếu mà nhu cầu nhiều mà người bán ít thì bắt đầu người ta làm cái gì? Bắt đầu người ta làm cái gì? Lên giá. Có phải không? Nhu cầu nhiều, ví dụ ở đây có 10.000 người cần 10.000 ổ bánh mì mà chỉ có 5.000 ổ bánh mì thôi. Đáng lẽ ngày thường là 5.000 một ổ, hôm nay lễ lớn vì lòng yêu mến Chúa tăng lên bao nhiêu? Vừa lòng yêu mến Chúa tăng lên 10.000. Trên nước ngày thường có 5.000, lễ 13 là đông người quá vì lòng yêu mến Đức Mẹ tăng lên bao nhiêu? 15.000. Ôi Chúa tôi bà này, tăng gấp 3. Thì ta thấy là có nhiều người cứ hay lợi dụng thời cơ. Đáng lý ra nguyên tắc giá đã như thế là mình đã có lời rồi, thì đông hay là ít, nhiều hay là không nhiều, ta cứ giữ cái giá đó mà bán để uy tín. Về sau ai cũng chạy đến cái cửa hàng đó, bảo chị đó uy tín lắm. Giá dứt khoát như vậy là như vậy, và nói như thế nào là nó như thế đó. Hàng ngoại thì nói hàng ngoại, hàng Việt thì nói hàng Việt, mà hàng ngoại mà chế ở Việt Nam thì nói rõ là hàng ngoại chế Việt Nam, chứ không có đẩy bôi, cứ thêm rồi bớt vân vân và vân vân. Cho nên người ta giữ được cái uy tín, cái cung và cái cầu nó phải đều nhau. Hoặc là nếu mà cung thì quá nhiều mà cái cầu, nhu cầu không có bao nhiêu, thì cái hàng đó đương nhiên là nó phải xuống giá. Nếu mà nhiều người mua mà nó không có nhiều thì nó lên giá. Mà nhiều người mua mà nhiều, ít người mua mà nhiều người bán thì đương nhiên là xuống giá. Rồi Việt Nam mình có cái, nhất là những người ở bên nước ngoài họ than là Việt Nam mình luôn luôn là cái cạnh tranh, mà cạnh tranh không lành mạnh. Hai tiệm mà làm leo, làm móng tay ở gần nhau, cái tiệm này có khách đông thì cái tiệm kia thay vì mình cạnh tranh lành mạnh là mình phục vụ cho tốt hơn để mình kéo khách về, hoặc là mình làm cho cái bên ngoài bộ mặt nó thật là sạch, người ta thích người ta vô, thay vì làm như vậy thì lại là hạ giá xuống. Thấy không? Hạ giá xuống để câu khách. Hạ giá xuống câu khách, bên kia thấy người ta đông khách hơn thì mình cũng phải làm sao? Hạ giá. Cho nên cuối cùng hai bên cứ đua nhau hạ giá, người khách được lời và những người bán hay là người mở tiệm chịu không nổi thì một bên phá sản. Một bên phá sản, bên độc quyền lại bắt đầu lại lên giá. Tôi gọi là cạnh tranh không lành mạnh. Nếu cạnh tranh lành mạnh thì phải như thế này, là tôi càng làm cho cái sản phẩm của tôi nó có chất lượng hơn là chỉ nhằm về số lượng. Và tiền nào thì của nấy. Mình đi mua cũng phải chấp nhận cái quy luật như vậy, là muốn mua hàng nội thì giá nó rẻ, mà hàng ngoại giá nó mắc. Muốn một đồ tốt, đồ bền thì giá nó thế này, mà cái đồ mà xài ít bữa thì nó giá thế này. Chả có ai mà nói rằng đây là cái hàng tốt lắm, em mua tới giá 100 ngàn em để lại cho chị 80 ngàn. Còn làm gì có của, nó cũng rút bớt cái gì đi rồi. Chả bao giờ người bán mà chịu lỗ bao giờ. Nếu mà bán mà lỗ, có ai ra bán được không? Mua gì ra bán làm gì cho nó khổ, cứ đi mua cho nó sướng chứ phải không? Cho nên là những người mà cứ nói đáy bôi như vậy, ta thấy là việc mua bán đó, nó không có đặt trên chữ tín, mà nó cứ nằm trên cái quảng cáo nhiều. Và ta thấy bây giờ coi phim tí cái quảng cáo, tí cái quảng cáo, muốn tắt cái tivi đi, nó quảng cáo nhiều quá nó mệt. Thì cái gì mà càng quảng cáo nhiều bao nhiêu, đôi khi nó lại càng dở bấy nhiêu. Vì dở quá không ai mua cho nên mới phải quảng cáo. Người ta gọi là hữu xạ tự nhiên hương. Cái nếu mà đã có hương rồi thì tự nhiên là nó thơm thôi, tự nhiên người ta ngửi thấy thôi, đâu phải quảng cáo. Em bôi nước hoa này nha, nước hoa thơm lắm nha, đứng lại gần chả thấy thơm gì, thối hoắc còn thơm gì. Có nói mấy thì người ta có thấy thơm không? Không. Nhưng mà bỗng trong nhà thờ như là có ai mới xức cái nước hoa gì đó, sạc nen này năm số năm gì đó, thấy thoang thoảng thơm. Tự nhiên nó thơm là nó thơm mà, có phải không? Còn đâu mình cứ phải quảng cáo nó thơm làm cái gì. Cũng như thế, anh chị em đến với lòng thương xót Chúa cũng vậy, gọi là hiếu xạ tự nhiên hương. Nếu anh chị em mình đến đây rồi, nếu anh chị em mình được ơn, nếu anh chị em mình cầu nguyện và ra về thấy mình bình an, thấy nó vui, tham dự thánh lễ thấy nó vui, tham dự thánh lễ thấy nó thoải mái, tham dự thánh lễ nó sốt sáng, nó sống động, thì tự nhiên về người ta đồn nhau, ồ đến đây lễ đó vui lắm, sống động lắm, lễ đó người ta gần gũi nhau lắm, lễ đó ấm cúng lắm, thì tự nhiên là hữu xạ tự nhiên hương, rồi người ta tìm đến cái kho báu này. Mà Chúa nói cái người thương gia mà đi tìm mua viên ngọc quý, khám phá thấy được cái viên ngọc bên ngoài nó xù xì nhưng mà là ngọc quý, cho nên ông ta bán hết tất cả đi để mua cho được viên ngọc ấy. Cũng như thấy được cái thử nước trời, giống như người kia đi mua, thương gia đi mua đất hay là người đi mua bất động sản mà thấy rằng có một cái kho báu ở trong một cái thửa vườn, thửa ruộng quý lắm, không ai biết cả, về bán hết tất cả những gì ông có để mua cho được cái thửa ruộng ấy, để mua được cái viên ngọc ấy. Người ta có cười không? Mua một cái thửa ruộng mà đáng giá nó chỉ có 1 triệu mà mua tới 10 tỷ, người ta có cười không? Cười không? Thì xu cái bà này, xu bà dốt vậy và kinh doanh cái gì, và cái đất đó mà bà mua tới 10 tỷ thì bà lấy gì mà bà bán cho ma. Cái ông này, cái viên ngọc nó như thế này, người ta mua chừng 10 ngàn, ông mua tới 10 triệu là sao ông? Anh chị em thấy không? Bế ra ngoài đi con. Bế ra ngoài. Cho nó tha hồ, nó hét kệ nó. Nó nít mà bắt thôi trong nhà thờ lâu rồi sao nó chịu nổi. Con cứ bế ra ngoài cho nó hét đi. Không sao. Cho nó hét thoải mái. Để con trai bên nó ai hét to hơn ai. Rồi. Cháu nó đau, bị não. Thì anh chị em thấy rằng là nếu mà mình đi mua như vậy, người ta có cười không? Có cười không? Nhưng mà cái người mua họ biết rằng cái giá trị của viên ngọc quý, người ta cười thì kệ người, ai cười thì hở 10 cái răng. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Mình cười người ta, ôi dại quá, mua cái viên ngọc đó mà cũng mua à, cứ cười thoải mái chả sao cả. Vì mình biết rằng cái viên ngọc này nó là viên ngọc quý. Bỗng một bữa kia báo chí đăng là cái chị A đó có được viên ngọc, bây giờ trở thành giá là 100 tỷ, mà lúc mua chỉ có 10 triệu, bây giờ lên đến 100 tỷ. Bây giờ những người khác chạy đến chị ta, bắt đầu chị ta hả đấy, cười nữa hay không, còn cười nữa hay chăng. Nhưng mà anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa, anh chị em đến gặp Đức Giêsu là nước trời ở trần gian này, thì người ta cũng có thể cười anh chị em. Thế dù cái lũ này nó bị sao vậy, nó cuồng quá rồi. Giờ này, hôm nay ngày thứ mấy nhỉ? Ngày thứ mấy? Thứ tư hay Chủ nhật? Thứ tư. Thứ mấy dưới luật, sáu luật, năm luật hội thánh, bìa còn lại năm. Thứ mấy dưới ngày Chủ nhật? Luật đấy. Thứ mấy? Thứ mấy? Đạo đức giờ có 10 điều răn. Thứ mấy? Thứ mấy dưới ngày Chủ nhật? Thứ mấy dưới ngày Chủ nhật? Thứ nhất, đạo đức Chúa Trời có 10 điều răn. Thứ mấy? À, thứ ba là trong điều răn thứ ba, chứ không phải là ngày thứ ba mà lại giữ ngày Chủ nhật thì nó chả ra làm sao cả. Cái điều răn thứ ba trong 10 điều răn là phải giữ ngày Chủ nhật. Mà hôm nay thứ mấy? Ngày thứ mấy? Thứ tư. Có luật buộc chúng ta có phải giữ ngày thứ tư không? Có không? Không. Mà anh chị em vẫn đến đây, ai là những người mà hôm nay lần đầu tiên đến đây thử giơ tay coi nào. Lần đầu tiên được đến đây, giơ tay cao lên, giơ tay cao lên. Lần đầu tiên á, vẫy tay coi, lần đầu tiên, vẫy tay chào nhau, vẫy tay một trong tay thật lớn cho những người lần đầu tiên đến đây, thưa anh chị em. Những người khác họ nhìn nó, mấy cái đứa giơ tay này nó mát. Mày không có ngày Chủ nhật người ta mới phải đi lễ, mà hôm nay ngày thứ tư vậy mà nó đi lễ cho nó mát rồi. Do nó khùng khùng, nó điên điên, nó khờ khờ. Có không? Người ta sẽ cười mình, giống như người ta cười cái ông thương gia mà đi mua cái thửa đất mà nó đất khô cằn sỏi đá mà đáng giá cả 100 tỷ, hay là mua cái viên ngọc đáng giá cả 100 tỷ. Người ta cười, người ta bảo là sao lại đi mua cái viên ngọc mà nó nhìn bên ngoài chỉ có mấy ngàn bạc, hay là thửa đất bên ngoài có chừng mấy triệu bạc. Người ta cười, và người ta cũng cười anh chị em mình là tại sao mà lại khờ thế, tại sao mà mất thì giờ thế, tại sao mà lại vất vả thế, tại sao mà những ai đến từ 5 giờ sáng rồi mà, phải không? Có những người đến từ 5 giờ sáng, có người đến từ 6 giờ sáng, có người đến từ 12 giờ trưa mà ngồi chờ cho tới 3 giờ, thưa anh chị em. Một cái sự kiên nhẫn đáng khâm phục. Một tràng pháo tay thật lớn cho những anh chị em đó, thưa anh chị em. Phải mày mò tìm kiếm mới biết được kho tàng ở đâu. Phải mày mò tìm kiếm mới biết được rằng viên ngọc quý nó ở đâu. Anh chị em cũng phải mày mò tìm kiếm lặn lội. Có người từ Tuyên Quang, có người Quảng Ninh, có người Cần Thơ, có người Sa Đéc, có người Nghệ An, có người Vinh, lặn lội đường xa để mà đến đây, để tìm mua cho được viên ngọc quý, để tìm mua cho được thửa đất mà trong đó có kho tàng. kho tàng nó mang tên là to lên, kho tàng mang tên là viên ngọc, mang tên là à, cái viên ngọc lòng thương xót, cái kho tàng lòng thương xót mà mỗi người chúng tôi, những người lần đầu tiên đến đây ngạc nhiên lắm. Mà cũng đúng thật là người ta tưởng rằng viên ngọc quý nó phải trưng ở trong cái tủ bằng tủ kiến pha lê. Viên ngọc quý ấy phải được một đại đội lính tráng bảo vệ vì nó đáng giá mà vô ngàn mà. Viên ngọc quý nó phải trưng cao cho mọi người ngắm. Nhưng mà không, viên ngọc ấy nó không còn ở trên cao nữa. Nó từ trời cao nó rớt xuống, lần đầu tiên nó rớt xuống ở đâu anh chị em biết không? Ha khen. Đó. Rớt ở đâu? Ở trong hang bè lèm. Cái viên ngọc quý ấy nó từ trời cao, người ta cứ tưởng là phải rớt xuống ở thủ đô, rớt xuống ở cung điện, rớt xuống ở một cái nơi thật là sang, thật là đẹp để xứng đáng cái viên ngọc ấy. Nhưng mà viên ngọc ấy từ trời nó rơi xuống, rồi bụi bặm nó bám, rồi thì gió cát nó bám, bao nhiêu thứ nó bám, cuối cùng nó rớt ngay vào trong hang bè lèm, nằm chung với bò lửa và ngửi hơi mùi của bò lửa. Thưa anh chị em, nó lạ là chỗ đó, mà người ta không có biết viên ngọc đó. Bao nhiêu là những căn nhà sang trọng ở Jerusalem, Đức Mẹ Thánh Giuse đến gõ cửa những căn nhà sang trọng, những nhà trọ, không ai đón tiếp, không ai thấy được viên ngọc đang được kêu mang trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Nếu mà biết có viên ngọc đó thì họ đã đón tiếp Đức Mẹ và Thánh Giuse vào rồi, nhưng mà không thấy cho nên không ai đón tiếp. Và vì không ai đón tiếp cho nên viên ngọc ấy phải sinh ra trong hang bề lèm, ở chung với bò lửa. Rồi cuối cùng viên ngọc ấy, thưa anh chị em, đem đi bán đấu giá thì người đón nhận và kẻ không đón nhận. Mà những người đón nhận ấy có phải là người có chức có quyền không? Có chức có quyền không? Không. Những người có chức có quyền là những thầy Lê Vi, là những kinh sĩ, kinh sư, là luật sĩ, là biệt phái có chức có quyền trong đạo, không thèm đón nhận viên ngọc quý ấy, không thèm đón nhận kho báu ấy. Còn những người đón nhận đó là ai? Là người dân nghèo. Ta thương đám dân này vì họ bơ vơ tất tưởi như đàn chiên không có người chăn. Đấy, thưa anh chị em, những người ngồi đây là những người mà mở lòng ra đón nhận viên ngọc quý, là những người khám phá ra kho báu lòng thương xót. Mà ngay thời xưa, những người có chức có quyền họ đã không thèm đón nhận, mà đã không đón nhận thì chớ họ còn đem cái viên ngọc ra họ làm cái gì? Đem ra làm cái gì? Đây nè, đem ra làm cái gì? Đó, đóng đinh, đập nát, tan viên ngọc đó ra mà treo trên thập giá, lột trần chuồng ra mà treo trên thập giá. Cái kho báu ấy người ta không biết trân trọng mà người ta đem thuốc nổ TNT về người ta làm. Nổ banh xác hết, tan nát hết. Không trân trọng kho báu, không trân trọng viên ngọc quý. Chú bảo vậy thì những cái gì nó đang có sẽ bị lấy đi hết cho những người đang có mà còn được cho thêm nữa. Là những người nghèo, là những người đau khổ, là những người đau đớn, là những người bị biết bao nhiêu những sự áp bức bất công nó đè bẹp, là đám lê dân, là đám dân nghèo hèn, là những người đau ốm bệnh tật, và nhất là những người tội lỗi, lại là những người khám phá ra. Mà cái người đầu tiên mà đặt được cái kho báu đó là ai? Đố anh chị em biết. người đầu tiên mà đạt được kho báu đó là ai? Tôi nói đạt được, dĩ nhiên là Đức Mẹ là người cứu mang kho báu đó rồi, không nói rồi. Người đầu tiên mà đáng lẽ ra là cái thằng này là thằng chết bầm, chết dập này đó, mà nó lại cướp được cái kho báu đó, nó cướp được viên ngọc đó là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Không phải ông Phêrô. Tôi nói là cái thằng chết bầm, mà ông Phêrô là chết bầm cái gì? Phêrô đâu có chết bầm chết dập. Ai?
Thưa cha, là người trộm nành ạ.
Ai?
Người trộm nành bên bên chân Chúa để kêu xin Chúa cho về nước trời.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Người trộm nó có lành không? Người trộm nó có lành không? Có lành nó đi ăn trộm không? Hả? Đã lành thì có đi ăn trộm không? Mà ra ăn trộm thì có lành không? Không. Người trộm ở bên tay phải, người bên trái thì bảo mày không ngon, mày xuống mày cứu tao đi ngọc quý. Còn người bên phải bảo mày, tao với mày chịu như vậy là đáng tội rồi. Còn ông này ông có làm gì nên tội đâu. Và anh ta thưa với Chúa rằng lạy ngài, khi nào về nước ngài xin nhớ đến tôi cùng. Và Chúa Giêsu bảo ngay hôm nay ta cho anh được ở nơi vui vẻ với ta, ở trên thiên đàng với ta. Người trộm ấy đã chiếm được kho báu, chiếm được viên ngọc quý vào phút 90 cộng giờ, cộng với 1-2 phút bù giờ. 90 phút thi đấu anh ta không có được cái gì cả. Và cái phút bù giờ cuối cùng thì anh ta đã quay về và đã chiếm được kho báu ấy. Vậy thì ngày hôm nay thưa anh chị em, những con cái của lòng Chúa thương xót, anh chị em đến đây hãy tìm cho bằng được cái kho báu, hãy chiếm cho bằng được cái viên ngọc quý. Mà cái viên ngọc quý ấy, lát nữa mỗi người chúng ta, nghe đây, viên ngọc quý ấy, lát nữa mỗi người chúng ta sẽ nhận được viên ngọc quý ấy. Lúc nào? Lúc nào? Lúc rước lễ. Anh chị em, con này đứng lên, đứng lên. Rước lễ cô có đạo không?
Dạ con có.
Rồi rước lễ, rước làm sao? Đứng ngang coi, đưa tay coi, đưa tay. Rước lễ. Rước lễ anh chị em đưa tay trái lên. Đưa tay trái, đưa tay hai tay lên, tay phải giơ, tay trái đỡ. Và những thừa tác viên, các sơ và những anh chị em thừa tác viên nghe cho rõ, đây là chỉ thị, lệnh của Đức Tổng Giám Mục nhắc nhở tất cả các thừa tác viên, cả các sơ nữa, là khi trao mình Thánh Chúa phải biết trân trọng viên ngọc quý. Bạn cho trai một tấm bánh lễ, mở ra lấy tấm bánh lễ, phải rất là trân trọng cái viên ngọc quý ấy, không được cầm một cách hứng hờ, không được cầm một cách. Thừa tác viên phải cầm viên ngọc quý ấy giơ lên, nhìn vào mặt người đó, coi cái người ấy có phải là người công giáo hay không công giáo, rồi nói mình Thánh Chúa Kitô.
Amen.
Mình Thánh Chúa Kitô.
Amen.
Chúa Giêsu nói amen mà nói không ra hơi à? Mình Thánh Chúa Kitô.
Amen.
Amen. Bắt buộc phải thưa. Và thừa tác viên, xin các thừa tác viên, các sơ, các thừa tác viên nhớ kỹ dùng, đây là huấn thị của bộ phụng tự, chứ không phải là mình muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Bắt buộc phải làm như thế, phải rất trân trọng của mình Thánh Chúa và nói mình Thánh Chúa Kitô.
Mình Thánh Chúa Kitô. Amen.
Thưa nó thưa không ra hơi. Mình Thánh Chúa Kitô.
Amen.
Đó rồi, rước lấy nha. Thì có một là rước trên miệng, hai rước trên tay. Giáo hội cho phép chúng ta rước trên tay, giáo hội cho phép thì ta cứ làm. Thầy tác viên đặt mình Thánh trên tay trái, rồi người đó cầm tay phải, cầm lấy mình Thánh Chúa và rước vào miệng, nhớ không? Mà phải rước ngay, nhớ không? Chứ không được là cầm xuống, nhớ không? Vì con này nó tí nó rước lễ, giờ nó mới rước. Đây là bánh lễ chứ không phải là mình Thánh. Và những anh chị em không có đạo, xin lưu ý là mình không được phép rước mình Thánh, không được đưa tay nhận bánh lễ thánh thể. Đây không phải là thuốc để chữa bệnh. Có một số anh chị em ngoại đạo, không có đạo, lại bảo rằng tưởng rằng đây là thuốc chữa bệnh, cho nên là lên rước lễ không được phép. Một một số anh chị em khác tưởng là kỳ đây là chắc cái bùa ấy, nghe ngại gì đây lấy. Mà bên hồi đó tôi sang bên Phi thì có những người Công giáo mà còn mê tín đến mức độ là lấy xong đi xuống bẻ đôi ra, rước một nửa, còn một nửa đem về ngâm vào nước rồi cho gà nó uống để nó đá. Cho nên là họ không có hiểu, không biết cái giá trị của viên ngọc quý, không biết giá trị của kho báu. Cho nên anh chị em mình là rước lễ là phải rước ngay chứ không được phép cầm xuống. Mà thời tác viên thấy ai mà cầm đi ấy, thì phải nhắc họ là phải cầm ra sang bên cạnh là rước liền, chứ không có được cầm xuống. Và bắt buộc là người trao mình thánh chúa, bắt buộc nha, chứ không phải là muốn làm thì làm. Không phải là cầm mình thánh cứ xỉa trá thèm nhìn mặt người ta, cứ đưa đặng mình chúa Kitô, giống như là trao kẹo sô cô la, không được phép. Phải trang trọng cầm lên và nhìn vào mặt người ta, nói mình thánh chúa Kitô amen, mình thánh chúa Kitô amen, mình thánh chúa Kitô amen. Không có làm chậm quá vì lý do là quá đông người nó mất thì giờ, và không được làm như là cái máy mình chúa Kitô mà chả có nhìn mặt người ta, mà cũng chẳng dơ mình thánh lên để nói cho người ta biết rằng mình thánh chúa Kitô đây. Họ có tin hay không, khi mà đáp amen là vâng tôi tin đây là viên ngọc quý, vâng tôi tin đây là kho báu, thấy chưa, và tôi rước lấy viên ngọc quý kho báu là rước lấy mình thánh chúa Kitô, chót cả thiên chúa. Một Chúa Giêsu là thiên chúa và một Chúa Giêsu là người chúa thật và người thật, đã sinh ra trên trần gian này hang Bethlehem, đã chết trên cây thập giá trên đồi Can Vê, đã sống lại hiển vinh ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và bây giờ đang hiện diện hàng ngày nơi bí tích thánh thể qua hình dạng tấm bánh bên ngoài. Mà bây giờ tôi rước lấy đây, tôi tin chắc như vậy, và khi tôi rước lấy Chúa thì Chúa ở trong tôi ở trong Chúa, và tôi và Chúa được nên một với nhau. Cái kho báu ấy bây giờ là ở trong tôi rồi, sướng không? Cái viên ngọc quý ấy bây giờ là ở trong tôi rồi, hạnh phúc không? Tôi phải thấy sướng, phải sướng rên lên, phải nhảy tưng lên. Úi trời ơi, sướng quá, trời ơi, sướng quá. Nên khi mà rước mình thánh Chúa, mặt mình phải tươi. Có ai mà bảo kho báu đây, ừ, đây viên ngọc quý vậy hả? À, có nhiều người rước mình thánh chúa mà lên mặt, cả người trao mình thánh chúa lẫn người nhận mình thánh, mặt ai cũng mặt hình sự, chả có thấy vui được cái gì. Người cầm kho báu phải thấy đây là một cái vinh dự, một cái điều hết sức là vinh dự, chứ không phải là một cái gì nặng nề mà Giêsu con lại phải cho rước lễ. Đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy, phải cho rằng đây là một cái vinh dự mà đáng lý ra phải những người có chức thánh mới được cầm mình thánh chúa mà trao. Nhưng mà vì số các linh mục còn được bao nhiêu, số các thầy sáu còn được bao nhiêu, số những thừa tác viên mà được lãnh tác vụ trao mình thánh chúa có bao nhiêu, cho nên giáo hội mới rộng phép cho những, thứ nhất là các tu sĩ nam cũng như nữ, thứ hai là giáo dân nam cũng như nữ, mà nữ thì rất là hiếm vì nó không có quen. Nhất là các ông mà lên đọc các bà vậy trao mình thánh chúa thì các ông khó chịu không? Khó chịu lắm, bà ấy còn mùi son má phấn bà ấy, mình thấy chưa kỳ thơ. Vậy mà cái thấy mùi thơm thơm nữa thì thấy nó chi trí. Chứ còn cũng không có cấm, không có cấm. Nhiều nhà thờ cũng có các bà cho rước chúa, thừa tác viên ngoại lệ. Thì những người thừa tác viên ngoại lệ ấy, các tu sĩ và thừa tác viên ngoại lệ ấy phải biết rằng đây là một cái vinh dự mà được trao ban mình thánh chúa, và là một cái trách nhiệm rất nặng nề mà mình phải đón nhận để làm cho chu toàn, không rơi rớt một mảnh vụn nào. Chúa bảo đi thu hết các mảnh vụn lại, đừng để rơi rớt. Cho nên khi người trao cũng phải tươi tỉnh lên, và người đón nhận cũng phải vui vẻ lên. Cả người trao người nhận đều giống như là đầy thuốc độc đây. Amen. Thuốc chết lửa đây. Amen. Chúng tôi thấy làm cho những người mà ngoại giáo đó, họ bảo ê sao mà mấy ngày nó Công giáo nó đi làm cái gì mà lên mà ông kia ông đưa nó cái gì mà sao mặt nó nhăn nhó quá vậy, mà nó buồn bã quá vậy, chắc là thuốc chuột hay cái gì đây mà thế nó buồn thế, đúng không? Còn đây anh vừa rước gì đấy, tôi rước mình thánh chúa, rồi cái gì, một kho báu, một viên ngọc quý, tôi đón nhận cả cái kho báu ấy, cả viên ngọc quý ở trong tôi. Cho nên tôi vui, tôi tươi, tôi phấn khởi. Và nhớ rằng là mình rước mình Thánh Chúa thì phải xứng đáng. Tuy nhiên mình có xứng đáng đâu, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con mà. Vì vậy mà những người mắc tội trọng thì đương nhiên là chưa được rước Chúa là một. Nhưng nếu ta mắc tội nhẹ mà chưa đi xưng tội, mình được rước lễ không? Được không? Trả lời, được không? Được. Mình ăn năn thống hối và xin Chúa ngự vào trong lòng con. Chính thánh thể của Chúa nuôi dưỡng con và xóa bỏ những tội nhẹ cho con. Nhớ nha, đang ngồi cha giảng lâu quá ngủ gà ngủ gật rồi lo ra, có được lên trước lễ không? Có không? Được. Vì đó là những tội nhẹ. Thì khi mình mắc tội nặng, mà trong trường hợp có khi mình mắc tội trọng, mình được lên trước lễ. Anh chị em biết lúc nào không? Trường hợp rất đặc hay, rất là hay mà tôi thấy giáo hội hay chỗ này. Anh đây đây, anh đây đây, anh lên. Rồi anh ấy, anh ấy đang xếp hàng lên rước lễ. Lúc anh lên rước Chúa thì anh không nhớ là anh mắc tội trọng. Lúc anh lên đến gần đến nơi rồi, anh nhớ là tối hôm qua anh mới trốn vợ, anh đi ăn ăn chả, ăn bánh, anh ấy trả tiền, gặp cái cô đèn xanh đèn đỏ gì đó mà anh quên mất vì anh đến đây rồi. Bây giờ nguyên tắc là anh mắc tội trọng, anh chưa xưng thì anh được rước lễ không? Không. Nhưng mà vì danh dự của anh ấy, giáo hội cho phép anh ấy được lên rước lễ. Vì nếu mà anh ấy đi xuống như vậy, anh đi xuống, thằng này mắc tội trọng không lên rước lễ, thấy chưa? Cho nên là giáo hội thấy rằng như vậy là cái danh dự của anh ấy bị xúc phạm, mà người ta sẽ biết là anh này mắc tội trọng. Cho nên anh ấy vẫn được lên rước lễ. Sám hối, sám hối. Sám hối mình cứ hì hì cái gì. Sám hối. Rồi anh ấy được rước mình Thánh Chúa, và sau đó anh ấy đi xưng tội sau. Mà anh ấy không mắc tội phạm thánh nha. Nếu mình biết rằng mình có tội trọng mà mình vẫn lên rước lễ là còn mình phạm thánh. Còn đây anh biết anh có tội trọng nhưng anh không nhớ, trên đường lên rước lễ anh mới giật mình anh nhớ ra, mà vì anh đi xuống thì anh bị xấu hổ và người ta sẽ biết anh tội trọng. Cho nên giáo hội cho phép anh được rước Chúa rồi mai về nhớ xin tội nha.
Dạ.
Rồi thưa anh chị em, đó là như vậy. Tôi thấy rằng cái kho báu, cái viên ngọc quý ấy là Chúa Giêsu thánh thể mà mỗi ngày anh chị em đến đây nhận được. Kho báu viên ngọc quý ấy là lòng thương xót Chúa, mà mỗi ngày 3 giờ chiều anh chị em giang tay lên khẩn nài lòng thương xót Chúa, và Chúa mở kho báu, Chúa ban ơn xuống cho anh chị em. Nào bây giờ mời con bé bé lên đây, đang cho nó bú rồi cho nó đến đây luôn. Rồi con đứng xuống vậy. Con đứng xuống, con đứng xuống. Rồi
nói gì cha. Dạ con tên là Đặng Thanh Nga, con ở Thủ Đức. Con được ơn Chúa ban cho con là cách đây là tháng 6 tây tháng 7 chồng con mổ bao tử, mà trong bệnh viện chồng con tưởng đâu chết rồi, mà bây giờ con cầu lòng Chúa thương xót với chồng con. Ta già ta nói chồng con yếu lắm, không biết như thế nào. Cái con cầu Chúa thương xót. Cái 20 phút sau cái ông đó bác sĩ đó ra, ông nói chồng con khỏe rồi, cỡ 4 tiếng nữa mới ra chạy. Và cái con mừng quá mà con vẫn đọc kinh, lòng kinh lòng Chúa thương xót. Cái chồng con nay khỏe rồi, con sợ chồng con chết bỏ hai đứa con ngon lại.
Hai đứa nào?
Dạ hai đứa này nè.
Lớn mấy tuổi?
Dạ lớn 8 tuổi rồi.
Bé này?
Bé này mượt 1 tháng rồi.
Mới được 1 tháng.
Dạ 11 tháng.
11 tháng. Bây giờ chồng con đâu rồi?
Dạ chồng con đang ở nhà.
Hallelujah. Rồi, con nhà, làm sao mà con biết đến lòng thương xót Chúa, con kêu cầu biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây làm chứng.
Dạ, con có chị chồng là đạo Thiên Chúa, và chị chồng kêu con với chồng con đi lên đây để cầu lòng Chúa thương xót. Rồi cái chồng con với con có lên đây cũng được 8 lần rồi, cái chồng con mới đi mổ.
Đi mổ xong.
Dạ, mổ xong rồi cái chồng con cũng mệt lắm, nhưng mà con cầu lòng Chúa thương xót cái mới khỏe lại.
Dạ, khỏe chưa?
Dạ, khỏe rồi.
Rồi con là người có đạo không?
Dạ không, con đạo Phật.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái kho báu và viên ngọc quý Chúa có phải là chỉ dành riêng cho người Công giáo không? Không. Nếu như người Công giáo mà không biết trân trọng viên ngọc quý ấy, Chúa trao cho những người ngoại đạo. Nếu không biết đón nhận kho báu ấy, Chúa trao cho người ngoại đạo. Và đây, người ngoại đạo, người chị em đang đứng trước mặt chúng ta với hai đứa con và người chồng đã được chữa khỏi căn bệnh thập tử nhất sinh là bao tử.
Dạ.
Mà họ đã mổ xong, đã khỏe rồi, hôm nay lên đây để làm chứng cho Chúa, tạ ơn Chúa vì con đã.
Dạ, con đã hết bệnh, con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha và cộng đoàn.
Đây là để cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con tên gì?
Con tên Nguyễn Vĩ Lạc.
Nguyễn gì?
Thánh gì?
Phaolô.
Ủa? Này nó có đạo à? Phaolô gì?
Dạ Phaolô. Phaolô Nguyễn Vĩ Thạch.
Nguyễn Phi Thạch à?
Vĩ Thạch.
Nguyễn Vĩ Thạch. Con này đeo cái gì đây?
Dạ chuối.
Ừ, chuối. Rồi con phải con đưa cái máy này cho ba nghe nhá. Rồi thì đĩa nhà con có đầu máy không?
Dạ không.
Không có đầu máy hả?
Con có net, con ba bắt giáo điểm tin mừng, ngày nào con cũng coi cha đó, giảng hết á.
Anh chị em thấy mọi người ngoại đạo mà mất nét giáo điểm tin mừng, ngày nào cũng con cũng nghe cha giảng hết. Thì anh chị em thấy viên ngọc quý mà họ được trân trọng như vậy thì Chúa không tiếc gì đâu. Chỉ khi nào mà mình coi thường, mình thờ ơ, mình không biết trân trọng thì viên ngọc quý ấy, thửa ruộng mà có kho báu ấy, Chúa lại trao ban cho những người khác, những người biết trân trọng viên ngọc quý và đón nhận kho báu. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nha.
Dạ, con cảm ơn Chúa và cộng đoàn và cha đã cầu nguyện cho cha ba con.
Mất có đi tu không?
Dạ, ba con kêu làm cha luôn á.
Ba con kêu gì?
Là làm cha như cha Long đây nè.
Mặt thích thế không? Ba con kêu vậy hả? Rồi con hả?
Dạ đúng rồi.
Rồi con có làm không?
Dạ con cũng muốn làm lắm mà chưa biết.
Khôn này, khôn này. Là người khôn muốn lắm mà chưa biết. Đấy là có suy nghĩ là hoàng, đâu phải là nó cứ trả lời bừa đi. Rồi, rồi con có cầu biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa không?
Dạ biết.
Cầu như nào vậy?
Con này mà.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Rồi mẹ con, chúng con về nhé. Rồi về bình an. Thưa anh chị em thấy sướng không? Thấy quá sướng, quá hạnh phúc. Tôi thấy quá tuyệt vời mà thằng bé nó lên nó trả lời như vậy. Thấy tràn đầy ơn của Chúa Thánh Thần ban xuống cho nó. Rồi, con quá. Rồi mời con. Con tắt thôi nha, con được ơn gì của Chúa?
Con được ơn năm ngoái nè. Con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Năm ngoái con ốm mà con rụng hết tóc đầu lên. Xong con với điện cho chị gái con với cháu con tên là Kim với Nghĩa là con không biết số điện thoại của cha con, bảo cháu là rì ốm năm là đi các bệnh viện, nên bệnh viện trung ương các thứ mà giờ rì ho thì không ăn được gì, một tháng không ăn cái gì cũng nôn mà rụng hết tóc đầu rồi. Xong rồi cháu con nó bảo vậy thì
con khấn, con nói với cha vì không biết số điện thoại, cháu Kim nó bảo là con nói với cha rồi, cha nhắn tin vào máy con là con cứ yên tâm, cha đã cầu nguyện cho con rồi, thế là ngày nào con cũng khấn lòng thương xót Chúa là cho con khỏi ho khỏi, mà con một 6 tháng rồi con thì có nằm cái ghế không nằm được ngã ngửa, thì có nằm ghé thôi, xong rồi rụng hết tóc đầu. Bây giờ dần dần chị con Tết chị con về, anh chị con về thăm bà, đi vào đây chơi cũng dần dần con 58 cân, mà một năm rồi con ốm còn có 45 cân, ai cũng bảo là chết. Rồi con đi bệnh viện Trung ương về, bác sĩ bảo về này là cái phổi của bà là hết rồi, trắng hết rồi. Con gái cả con nó điện cho con gái con là đi về, con thứ hai bảo đi về đi thăm mẹ, không có nào nhớ mẹ, ốm mẹ chết. Về xong con bảo về này cứ yên tâm đi, tao không chết đâu. Cái Kim ấy nó đã nói với cha Nông là khấn cho cha, là cha điện cho mẹ là cứ yên tâm, hàng ngày con đọc kinh, thế là con cứ dần dần con béo khỏe lên, còn có 58 cân mà còn có 45, con đi không đi được mà không nằm được thì có nằm ghé thôi, 6 tháng rồi thì có nằm trên giường bệnh. Xong rồi cháu con nó cứ bảo này nếu có gì khỏe thì vào đây, con đi đến đây là được 3 lần, này lần thứ 3 mà 2 lần trước con muốn lên lắm mà con không lên được, hôm nay con đi vòng vòng đến đây có bà kia, con bảo này còn chỗ ngồi, may bái vào đây có chỗ ngồi, thế là bài bảo con nên con cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn cho con khỏe mạnh, Chúa đưa con vào đây, tưởng là con không đi được, đến lúc cuối năm đầu năm vừa rồi con được đi thổi kèn, ôi rồi ai họ bảo là sao bà bài ốm thấp chết rồi mà được đi thổi kèn đồng, con trong hội kèn đồng, thế con đi thổi mà ai cũng mừng, các cha con ở ngoài Bắc ở Bù Chu Nam Định ấy, thế là con vào đây để con mừng.
Bà thổi cái kèn nào?
Kèn bét ạ. Vâng.
Trong Tết hả?
Vâng, trong Tết ạ.
Bây giờ bà thổi, bây giờ bà thổi được không?
Con thì nhớ những cái nhạc đồ đó. Đồ ri mi fa si na đồ re si na son fa mi re đô. Thì con bấm được cái nốt nhạc vậy. Thì cháu Kim con với cháu Nghĩa nó bảo ui rồi rì giỏi hơn con. Cháu con nó cũng đi đội áo xanh đấy. Nó bảo hôm nay rì cứ đi sớm mới rì lên thì làm chứng cho Chúa. Ôi con lên đây con bừng nắp con mà nhớ rì không lên được thì sao bảo cứ lên để làm chứng cho Chúa. Cháu
tóc mà rụng hết rồi, tóc thật tóc giả,
tóc nó rụng bây giờ nó mọc rồi đấy ạ, rụng hết cái chỗ đây là cháu nó mua cho cháu Kim nó mua cho đấy, con rụng hết trắng con tí tóc đây rụng hết này, ốm một năm rồi coi cứ tưởng là con chết rồi, con bảo đây thì vào đây là cũng cảm ơn Chúa đưa thì vào thăm chúng mày trong này được chứ, thì cũng không đi được với cháu nó ốm được, cháu nó đẻ được 3 tháng rồi con cũng vào được 3 tháng, con ở nhà cháu đây con cũng đi, thế là vào đây là cảm ơn Chúa hôm nay con.
Rồi đây là món quà của lòng Chúa thương xót nha, 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là cái đĩa DVD đây, chứng nhân lòng Chúa thương xót nha.
Cháu con rồi. Con cho nhiều lắm.
Rồi vậy ha.
Để cho ai?
Rồi.
Cháu con cho nhiều lắm.
Rồi đây tôi tặng cho chị đây một cái món quà mới. Chị có biết đây là ai không?
Có lòng thương xót của con.
Đây là thánh nữ Faustina, vị thánh của lòng Chúa thương xót, được Chúa hiện ra từ năm 1931 đến năm 1937. Một vị thánh rất trẻ, rất đẹp, rất hiền và cũng rất nghèo, và học cũng chỉ tới lớp 3, trong một gia đình tới 9 người con, mà đi tu chỉ là một nữ tu bậc 2, tức là chỉ làm bếp, làm vệ sinh, quét nhà, chứ không được làm những công việc khác giống như giáo lý hay đánh đảng như các sơ. Vậy mà vị thánh này được Chúa hiện ra từ năm 1931 đến năm 1937. Trong lúc mọi người coi thường, mọi người cười chê, nói rằng Chúa nào mà hiện ra với mày, mày vớ va vớ vẩn, mà bề trên mắng chửi cái chị này chị dở hơi, cái chị này chị tâm thần, cái chị này chị mắt mắt. Mà Faustina biết rằng là vì họ chưa biết được kho tàng trong cái thửa ruộng, vì họ chưa biết rằng viên ngọc quý nơi cái lớp vỏ xù xì, cho nên khi nói về lòng thương xót người ta chê cười lắm. Cuối cùng thì khi thánh nữ Faustina chết đi, người ta vẫn chưa nhận ra viên ngọc quý và kho tàng ấy. Thánh nữ bị dập vùi tan nát thê thảm, Và mãi đến năm 2000 thì Đức Giáo Hoàng mới tôn vinh, ngày 30 tháng 4 năm 2000, tôn vinh Faustina lên làm hiển thánh, tông đồ của lòng thương xót, và đặt đại lễ kính lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai phục sinh. Lúc đó người ta mới biết đến kho tàng lòng thương xót, mới biết đến kho báu lòng thương xót. Xin trao tặng cho chị, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi còn những bà hả? Rồi bà cụ. Mình rất nhiều người biết được kho tàng và kho báu viên ngọc quý, muốn lên làm chứng cho Chúa. Rồi
con. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con năm nay con 84 tuổi.
Bao nhiêu?
84 ạ.
84 hay 54?
84 ạ.
Rồi 84.
Con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa là nay con được đến chia sẻ, tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con cũng nói vắn tắt là những cái ơn Chúa cho con gần đây thôi. Là con cách đây độ 2 tháng nay con bị đau mắt mà nó rất rối, đau quá mà con khiếp, con là phải mổ. Thì con cũng đi con hỏi quanh hàng xóm là các bà vậy, các bà mổ mắt có đau không? Bà bảo rất lắm, mẹ Chúa con no lắm. Con về mà con khiếp, con sốt rét lên. Xong thì con nó giục con đi viện. Thì con đi viện thì xuống lên viện thì họ cứ giơ cái chữ với bàn tay con không trông đi, cái mắt con này con không trông cái gì nữa. Con no lắm rồi, xong họ điều con đi Nam Định. Vậy rồi thì là con về con cầu nguyện Chúa thương xót, con xin thân sáu họ chúng con xin khấn cho con 3 giờ khấn. Xong con lên Nam Định thì con cứ đi con đọc kinh từ nhà con lên Nam Định thì hơn tiếng đồng hồ, hơn 20 cây số. Con bây giờ con thấy cứ khấn lòng Chúa thương xót với con khấn Thánh Giuse. Xong rồi con lên thì ông bác sĩ ông ấy giơ cái bảng chữ ra, vậy thì con đã nạy tông thấy nơ mơ rồi, con mừng quá rồi. Xong ông ấy khám, ông bảo về chứ bà thì mắt bà là bị viêm giã mạc, thì tôi bán thuốc cho bà 5 ngày về bà uống, thế mà còn rứt thì nên khám lại, mà không rứt nữa thì thôi. Này Chúa, tôi con cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa nè. Con về cái con uống một liều đầu tiên, cái là đêm con không rứt nữa, con ngủ được. Con uống hết 5 ngày thuốc là coi như mắt con chỉ còn 50% nữa thôi. Xong rồi con ấy bảo bây giờ chả nhẹ mắt vậy nằm không, mà bây giờ chúng nó bận nó không đưa đi mua thuốc được. Thì con đưa cái mác thuốc ấy đi, con hỏi các hiệu thuốc thì một hiệu họ không có. Một hiệu nữa thì họ bảo thuốc này còn tin tài thuốc của cái ông đấy. Vậy con mừng quá rồi. Con mừng, vâng, vậy rồi con tiếp tục con mới mua 3 ngày thuốc nữa, 3 liều nữa về con uống. Cái thì là con cứ hàng ngày tối sớm thì con không ngủ được, cứ đêm có lúc 11 giờ, có lúc 1 giờ, có lúc 2 giờ thì con cứ tỉnh dậy, lúc nào con cũng đọc kinh Chúa thương xót với con khấn quan thầy, thì quan thầy gìn giữ con. Thì trước đây họ chúng con
rồi cuối cùng thì sao?
Dạ cuối cùng là bây giờ mắt con khỏi rồi đây cha. Con chỉ còn 8.
Rồi ơn còn một ơn nữa.
Dạ. Còn lòng thương xót Chúa thì Chúa cũng soi sáng cho con để đi vận động chị em. Vậy hôm ấy có cái chị bên Phật giáo chị ốm, chị con cũng chơi bời với chị thì con cũng đến.
Chơi thôi đừng có chơi bời.
Vâng, nhưng mà con
chơi với chị thôi chứ đừng có chơi bời nha. Rồi.
Con chơi với chị thì con cũng thân, con đến con bảo sao nằm bẹp vậy, bảo chứ em ốm tuần nay rồi em có dậy được đâu. Vậy xong con đấy bảo vậy thì có nghe cái đài không? Tôi có cái đài lòng Chúa thương xót thì tôi cho mượn mà nghe. Thì cho mượn mấy ngày thôi. Vậy xong cô bảo vậy thì bà đưa ông đây, đưa ông nghe 2 ngày. Xong lại bảo con rằng thì là vậy bà có số điện thoại của cha không để con nhắn tin. Vậy xong con bảo về này cô biết nhắn tin thì để im tôi về xem, tôi hỏi xem thấy có ai có thì tôi xin cho. Vậy con ấy về con xin được số điện thoại con đưa ông cho cô ấy thì con bảo đây vậy mà nhắn tin cho cha là khỏi đấy. Vậy là cô bảo 10 hôm nay con có ăn uống gì đâu, có ngóc cổ dậy được đâu mà nhắn tin. Vậy con bảo cố gắng dậy nhắn tin đi là khỏi. Vậy thì là cô dậy cô nhắn tin thì đến hôm con đi tháng trước con đi con đưa 7 cháu học sinh vào với lại hai chú thanh niên là tháng trước đến tháng này thì con đưa gia đình con trai con nó làm kinh ăn ở trong này nó nghèo lắm, con vào con vận động con bảo thôi con ạ, đi xuống mà khấn lòng Chúa thương xót để Chúa ban ơn cho khỏe mạnh. Bây giờ cháu đang ngồi kia ạ, hai vợ chồng ấy đứa con mà nó cũng muộn màn đến là con
rồi cuối cùng cái cô Phật giáo là sao?
Dạ cô Phật giáo thì cô ấy đến khi con đi con rủ cô ấy rằng thì là vậy cô có đi không, cô bảo thôi bà đi đi con cháu trai nó đang đầm nhà con không đi được thì con gửi nhờ bà vào khấn cho con là con có cái u, vâng con có cái u là bây giờ đã tan gần hết rồi thì con gửi lời bà vào cảm ơn cha kính lòng Chúa thương xót và cảm ơn cha cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con đã đỡ nhiều rồi ạ.
Thưa chị em, nếu mà bà không giới thiệu tuổi của bà là 84, anh chị em có tin là một người 84 còn minh mẫn sáng suốt mà nói dễ dàng như vậy không, mà nhớ chính xác từng chi tiết? Thưa anh chị em, đó là một cái ơn rất lớn, xin gửi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng để bà tiếp tục nha.
Còn cái bà bên Phật giáo bà nằm liệt nữa, con đã vận động con bà ấy rằng thì là đi vào trong cha nông khấn là bên Phật giáo là được ngay đấy, nhưng mà con họ ấy bảo chứ không biết có được hay không, mà bây giờ mẹ con nằm liệt con không đưa đi được thì cũng ước ao có cái đài nữa thì con chưa có mà đưa cho cái bà đấy, con mới có một cái con đưa cho cái bà kia mượn dạ.
Đây gửi tặng cho cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Bà đem đi lên dắt khách hành hương đó, cho lên cái xe nào đó, nói với tài xế là mở cho tôi cái máy này để cái đĩa này cho chúng tôi nghe, hiểu không? Bà dắt nhóm đi hành hương cầu nguyện đó, rồi đây gửi cho cái bà Phật giáo đó nha. Xin Chúa chúc lành cho bà. Tôi nói bà không có hiểu rồi, được rồi, rồi bà được về chỗ rồi, rồi cảm ơn bà, rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi mời chị. Thưa anh chị em, cảm ơn rất nhiều bàn tay đưa lên, nhưng mà chúng ta không thể nào hết tất cả được, chúng ta sẽ cố gắng vắn tắt gọn gàng. Ơn gì con?
Thưa cha, con cách đây hơn một tháng con có bị tai nạn xe á cha. Mà con đi bộ thôi mà xe lớn nó tung con răng ra, nhưng mà lúc đó em con với mẹ con nhắn tin cho cha xin cha cầu nguyện lòng thương xót cho con. Lúc đó là con mê con không biết gì hết á, ra bệnh viện con cũng không biết gì hết. Con lúc con tỉnh á, con nói với chị dâu con nói là ủa sao em đi đọc kinh mà sao em nằm đây. Cái chị dâu con nói là cô bị xe tung chứ đọc kinh đâu, mà lúc con mê là con thấy con đọc kinh con quỳ giữa đám đông mà toàn là những người mặc đồ trắng hết cha. Dạ lúc mà đưa con ra cấp cứu bệnh viện thì con mê con biết gì hết, đi chụp CT con cũng không biết. Lúc mà ra bác sĩ may là lúc con mới mơ lúc tỉnh lúc mơ gì đó, thì em con nó cũng không tin tưởng bệnh viện ở tỉnh, nó mới xin bác sĩ là cho con chuyển lên Chợ Rẫy. Nên Chợ Rẫy bác sĩ CT cũng không bị sao, là con cảm ơn lòng Chúa thương xót, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn lòng Chúa thương xót đã cầu nguyện cho con mới được ơn như vậy.
Nhà con có đồ máy không?
Có. Em con nó có xe vẫn đưa rước.
Rồi vậy con cầm cái đồ này đưa cho nó nha. Đây cho vào đồ máy nó mở tặng cho mọi người nha, để biết đến lòng thương xót của Chúa trong lúc mà đi xe, mở lên cho mọi người coi, mọi người nghe nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi bà này tội nghiệp, nãy giờ bà ấy giơ tay bao nhiêu lần rồi bà ấy chưa được. Bà lên chưa? Bà lên rồi phải không? Bà lên chưa? Bao giờ chưa? Chưa bà lên bao giờ. Rồi cho bà này lên trước cái đã.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đồng, con ở Thái Bình con được rất nhiều ơn, nếu con kể bác không hết được. Con ơn gần mới nhất là con đã bị bệnh xuất huyết não, con vào bệnh viện con chết từ sáng đến tối. Con nhờ lòng cầu xin của Chúa, xin Chúa thương mà con hôm nay được khỏe. Đứng đây con tạ ơn Chúa, tạ ơn tất cả cộng đồng đã cầu nguyện cho con. Con xin cha thương con.
Bà tên là gì?
Con tên là Maria Vũ Thị Hoa, con ở Thái Bình.
Bao nhiêu tuổi?
Con 66 tuổi.
Lời bị xuất huyết não rồi bị bao lâu?
Dạ con bị một ngày một đêm, đưa vào bệnh viện con không biết gì cả.
Rồi sau đó thì có bị bại liệt hay nằm bao lâu không?
Này cha, con có một tuần con dạy con bán hàng được.
Thưa anh chị em, có người mà xuất huyết não nằm mê man không biết gì mà chỉ sau có một tuần mà dậy đi bán hàng được mà 66 tuổi.
Này cha, con ơn thứ hai là thằng con trai của con 43 tuổi chuyên đi đánh bài cả ngày cả đêm. Con động viên với vợ nó là mẹ con mình cứ cầu nguyện, niên nỉ cầu nguyện Chúa sẽ thương. Thế hôm nay cháu đã được 6 tháng tuyệt đối ở nhà với vợ con, không đi liền mấy ngày mấy đêm nữa.
Nó đến cả bao nhiêu năm rồi?
Dạ.
Nó chơi bao nhiêu năm?
Nó chơi từ lúc lấy vợ 22 tuổi đến giờ.
Là bây giờ 43 tuổi. Thưa anh chị em, từ 22 tuổi bắt đầu lấy vợ là bắt đầu chơi bài, cho đến bây giờ là 43 tuổi là 21 năm trời đánh bài, mà đánh bài thâu đêm suốt sáng chứ không phải là đánh bài vui, nó thuộc lại là nghiền mà đam mê rồi. Mà
2-3 ngày 2-3 đêm không về, nhưng con vẫn phải động viên vợ con là cứ cầu nguyện và cứ buôn bán làm ăn.
Rồi con biết đến lòng thương xót Chúa ở đây như thế nào?
Dạ, con biết đến lòng thương xót từ ngày cha ở Chí Hòa. Con đã đi được 5 lần để cầu nguyện với cha và cộng đoàn để xin Chúa thương gia đình con.
Đây gửi tặng cho chị một cái máy 365 bài giảng Chúa thương xót, rồi cái DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa con. Đây ảnh Faustina hả? Rồi đây chị, đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Còn đây chị muốn xin ảnh thánh nữ Faustina. Đây thánh nữ Faustina, vị tông đồ của lòng thương xót Chúa. Rồi rồi cái thằng đánh bài đó tặng cho nó một cái móc khóa để Chúa móc chân nó lại để nó khỏi bị đi nữa nha. Đây 22 năm trời. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi
dạ thưa cha, con ở Nha Trang á, mà con bệnh bị trong cổ rồi bị áp khuyến rồi bị phụ tử rồi bây giờ này bị cái lưng rồi bị tai biến. Bữa nay con lên đây là 10 mấy năm nay rồi, bữa nay con khỏe, giờ con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đồng. Con đi con nhận sắp về rồi, con lấy xin Chúa tha thứ cho con.
Mà tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con 31 tuổi. Con Maria Nguyễn Thị Tiêu Hoa. Con ở Nha Trang.
Thưa anh chị em, đây là một bà cụ 71 tuổi ở Nha Trang. Bà vào đây với biết bao nhiêu căn bệnh bà vừa mới kể, mà bây giờ bà ở đây được mấy ngày rồi?
Dạ con đi 15 ngày rồi. Con xin Chúa cho con bớt bệnh, xin Chúa thương xót cho con. Con đã dữ lắm mà bữa nay con khỏe rồi.
Nói khỏe rồi, rồi vậy kìa. Rồi đây tặng cho bà, mai bà đi về Nha Trang bà bình an nhé. Cái máy 365 bài giảng. Rồi có đầu máy không? Đây, cái đầu máy DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Rồi, rồi xin Chúa chúc lành cho bà nha. Dẫn dắt bà xuống ạ, đỡ bà xuống. Rồi, thưa anh chị em.
Cha, con kính chào cha, kính chào toàn cả nhà cộng đoàn. Con là Tenisa Nguyễn Thị Xuyến, con ở Nam Định thuộc giáo phận Bùi Chu. Con năm 2015 con mổ, con lên bàn đúng 3 lần con mới được mổ. Con mổ xong con về, con 2 ngày con tỉnh lên thì bác sĩ đến bảo chị chính là người công giáo đích thực, tôi mới mổ cho chị đấy. Vì con lúc nào con cũng tin thác luôn luôn vào Chúa. Chị con đi chăm con, chị con bảo thôi em đừng mổ nữa, em về chị lo hậu sự cho em. Nhưng mà con bảo chị ạ, em quyết tâm mổ, chị cứ để chị em.
Rồi cuối cùng sao?
Vâng, cuối cùng là con mổ vứt đi một quả thận này cha. vì con có u quả thận to mà mổ xong là cháu nó bảo to đúng như quả xoài to rồi, vất ra với xong rồi.
Cái gì to bằng cái gì?
To bằng quả xoài to ấy chứ ạ.
Mà... ừ, tức là khối u ở trong trái thận là to bằng quả xoài to.
Vâng. Và để con được Chúa ban cho con khỏe thì con muốn đi tạ ơn Chúa mà. 15 tháng 6 vừa rồi con đi mà, con vào đấy con chen lên đến đây rồi mà cha không cho con thì con về. Nay con đi được 2 ngày thì có một chị bạn nữa với con. Vì con muốn ơn Chúa nữa à. Cách đây 4 tháng rưỡi là con có một ông anh trai họ mà ông ấy 11 năm không xin tội được lễ cha. Vì là ông khô khan mà ông ấy bệnh thổ huyết mà coi như là chỉ có việc chết nữa thôi, thì đưa đi bệnh viện thì có ông em trai thì đi bảo là động viên ông vào bệnh viện để là xin cha vào đấy sức dầu giải tội cho ông ấy. Mà khi lên bệnh viện thì họ về tiêm cho ông thì ông tỉnh nên ông ấy bảo thôi cho anh về anh gặp cha xứ. Vậy thì ông ấy buồn ông về. Đến đêm thì 11 giờ đêm ấy, thì ông lại kịch, ông lại thổ ra nhiều lắm. Thôi thì gia đình với nai ông em đây bảo là xin cha ra sách dầu cho ông ấy. Thì con cũng thương anh con mấy con.
Rồi cuối cùng thì sao?
Con mới nhắn tin cho cha. Con bảo là thưa cha, cha thương anh con là 11 năm anh con không xưng tội được lễ thì anh con sắp chết rồi, thì cha thương cầu nguyện cho anh con. Vậy cha nhắn tin lại ngay thì 11 rưỡi là anh con được cha ra tận bệnh viện xuất dầu cho anh con. Mà 11 rưỡi trưa hôm sau là anh con về là anh con chết. Thì con cũng được cha thương và cộng đoàn cho cầu nguyện cho con và cầu nguyện cho anh con. Thì con cũng nghĩ là anh con, cha bảo là anh con được sức giàu chịu mọi các phép bi tích để anh con được chết lành.
Rồi đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót. Có những người 11 năm như anh của chị này không nhận ra kho tàng lòng thương xót, không nhận ra viên ngọc quý lòng thương xót, nhất định không quay về. Nhưng mà Chúa nói rằng là mỗi người chúng ta phải cố gắng cầu nguyện. Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho những người tội lỗi biết quay trở về. Đấy, anh chị em hàng ngày trong mỗi giờ cầu nguyện tôi đều xin Chúa cho những người tội lỗi được ơn hoán cải. Vì lời cầu nguyện ấy rất đẹp lòng Chúa. Mà một người được ơn quay trở về cả triều thần thiên quốc vui mừng. Và Chúa nói là những ai đã kêu cầu lòng thương xót của ta thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi bình an, ta sẽ chọn được ơn chết lành. Cho nên mình nắm chắc kho báu trong tay, nắm chắc viên ngọc quý ở trong lòng, thì giờ ra đi của ta là giờ ra đi mà về với kho tàng của lòng thương xót rất bình an. Thưa anh chị em, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời bà cụ lên đây. Nhiều người lắm chứ đâu bây giờ biết sao được. Bây giờ bà cụ được ơn gì bà cụ? Văn tắt.
À, con này đi. Chào cha và chào cộng đoàn. Thưa cha, con đến đây là con đến 2 lần rồi mà con không dám lên. Hôm nay con nghĩ là nếu mà cả cha với này Chúa mà đã thương con và đã lo cho con nhiều lần, con được ơn riêng mà con không đến cảm ơn được Chúa thì con nghĩ ngợi lắm.
Là bà nghĩ ngợi lắm rồi. Vâng, bà bao nhiêu tuổi rồi?
Thưa cha, con 82 tuổi. Thì
ôi trời ơi, trời. Bà 84, bà 82, bà ở đâu?
Thưa cha, con ở ngoài Bắc. Mà con vào đây chơi với cháu mà con thấy lòng thương xót của Chúa ở đây bao la, thì con nghĩ là hôm nay con đến một lần thứ ba để con làm chứng cho Chúa.
Rồi bà được ơn gì? Một ơn lớn nhất và mới nhất bà ngày kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, một chủ nhật trước thì thằng con trai nhà con nó đi đám ma về thì nó bị cảm, thì là ngất xỉu không biết cái gì mà méo mồm, thì là đưa đi bệnh viện Đồng Nai. Thì là con ở nhà con khấn với con bảo cháu là điện cho cha để xin khấn cho cháu. Thì nay cháu đã được về, thì con đến đây để con cảm tạ Chúa và
có lên.
Thưa cha, còn một lần nữa, mẹ con đi lễ, khóa cửa ở nhà, thằng trộm nó vào, nó dắt mất cái xe. Thì con về, con vội vàng, thì con lại chạy vào trong cha, con bảo cha ở xứ con, cha cầu nguyện cho con, cha làm lễ khấn cho con mất hết của rồi. Thì cha nhận lời, cha nặng ắt, thì con về, con cởi áo ra, con lại ngẩng lên bàn thờ, con đọc kinh, con xin Chúa tìm che cho mẹ con, vì ông chồng nhà con mới chết, thì con chẳng biết trông cậy về đâu, thì con chỉ biết trông cậy vào Chúa. Thì một tháng, thì là ông chủ tịch mới nệ công an, họ tìm được, họ đem đến cho con. Thì mẹ con có cái xe mà đi, thì con đến đây để con đội ơn Chúa, mà con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Đây, gửi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đừng, bà đem về Bắc mà nghe, rồi bà rước luôn Chúa về trong nhà để Chúa canh cho cái thằng trộm nó không vô lấy xe nữa nha. Đây.
Thưa cha và cộng đoàn, Chúa còn thương con, còn nhiều việc nhưng mà con chưa kể hết. Thì con xin Chúa tha thứ cho con. Mà
rồi bà về kể được hai ơn rồi, còn nhiều ơn nữa mà bà không kể hết. Xin Chúa chúc lành cho bà. Thưa anh chị em, cảm ơn những cánh tay đưa lên, nhưng mà rất tiếc là thời gian không có cho phép chúng ta cái kho báu này càng khám phá, càng khai thác bao nhiêu thì nó càng nhiều bấy nhiêu. Mỗi anh chị em là một kho báu, mỗi chứng nhân là một kho báu, là những viên ngọc quý mà anh chị em càng nói lên bao nhiêu thì người ta càng thấy được viên ngọc quý ấy nó càng có giá trị bấy nhiêu, và kho báu ấy là kho báu vô giá bấy nhiêu. Cho nên ngày hôm nay anh chị em đón nhận mình Thánh Chúa, lúc rước lấy mình Thánh Chúa, anh chị em hãy nghĩ rằng lạy Chúa đây là kho báu. Giơ tay trái ra, giơ tay. Như rước lễ mình Thánh á, cầm tay phải đỡ tay trái để tôi nói đây là kho báu, thì anh chị em nói amen nha. Đây là kho báu lòng thương xót Chúa. Đây là viên ngọc quý lòng thương xót Chúa. Và khi anh chị em rước lấy viên ngọc quý, rước lấy kho báu này vào trong lòng, thì anh chị em được ở cùng Chúa và Chúa ở cùng anh chị em. Chúa và anh chị em cùng nên một. Amen. Chúa và anh chị em cùng nên một. Và Chúa và anh chị em cùng nên một, anh chị em cũng thấy người bên cạnh được rước Chúa, người nào xung quanh được rước Chúa, thì tất cả những người được rước Chúa cũng được nên một với nhau. Và đó là kho báu, kho báu lòng thương xót Chúa nha. Anh chị em amen chưa? Cao tay lên. Đây là kho báu lòng thương xót Chúa. Giơ cao lên. Đây là viên ngọc quý lòng thương xót Chúa. Đây là kho báu lòng thương xót Chúa. Đây là viên ngọc lòng thương xót Chúa. Chúng con rước lấy kho báu và viên ngọc lòng thương xót Chúa để chúng con nên một với Chúa và nên một với nhau. Amen.